những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với nghệ sĩ Betty.
À, vâng, cô Betty trở lại cùng với Nhã Quyên và cùng với quý thính giả ngày hôm nay. À, dạ vâng, nếu mà quý vị có những coi như là những ý kiến chia sẻ nào đó với cô Hằng thì xin quý vị gọi ngay vào phía số phone quen thuộc của đài. Vâng, cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho lá thư của cô Hằng ngày hôm nay. Nhã Quyên xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, chào Nhã Quyên, chào chị Betty.
Dạ, chào anh, xin cho biết quý danh.
À, xin Quốc.
Dạ, xin mời anh Quốc.
Dạ, Betty xin chào anh Quốc ạ. Dạ, xin mời anh chia sẻ
ạ. Dạ, dạ. Cái đề tài là về cờ bạc hả chị Betty?
Dạ không,
dạ,
cái lá thư là cái cô này có cái người người chồng, cái anh này là ảnh có cái mới lấy và ảnh có cái ảnh mắc nợ tùm lum do cờ bạc thưa anh, và cô đang có thai với anh được 2 tháng và anh đã bỏ đi. Bây giờ cô có nên gọi anh về và đưa tiền cho anh đi đánh cờ bạc hay không, hay là cô ở như vậy và nuôi đứa con?
À, dạ, mình cũng thấy cái hoàn cảnh này cho cô đó rất là đáng thương, tại vì lúc mà có bầu là phải rất là cần cái người chồng quan tâm chăm sóc, mà cô này lại mà bị cái stress như vậy, bị cái nó buồn như vậy, nó không tốt cho cái bầu thai đứa nhỏ, nó không tốt, rất là cái người chồng phải nên thức tỉnh, rất là lẹ không thôi, cái buồn, cái stress của người mang thai, cái người mẹ đó không có tốt cho đứa nhỏ. Dạ, không biết anh có nghe được cái câu này hay không. Dạ. Anh phải nghĩ là anh đang đi trong bóng đen hay là bóng sáng. Anh trước tiên, những người cờ bạc phải hiểu là mình phải thương bản thân của mình. Tại sao mình nghĩ mình đi đánh bài, ăn bài của sòng bài? Sòng bài là một cái kinh doanh, nó mở cửa rộng, nó cho mình phải ăn phi ở các sản phí, làm sao mình thắng được nó. Cho nên trước tiên mình phải hỏi là bản thân mình làm cái gì, có nên làm tiếp tục hay là nên thức tỉnh. Trước tiên là mình phải love yourself trước đã. Mình phải thương chính bản thân của mình. Khi mà mình biết thương bản thân của mình, mình sẽ không có đi vô những con đường như vậy. Và mình biết thương bản thân mình biết thương cái người khác. Và thứ nhất, thứ hai nữa đó, mình đã sai rồi, bây giờ mình phải cố gắng đứng dậy mà làm lại con người, làm lại cuộc đời. Tại sao khi mà mình thức tỉnh mà mình bắt đầu lại cũng là chưa muộn, còn hơn là mình tiếp tục đi vô con đường đó làm đau khổ cho mọi người xung quanh, kể cả người thân của mình. Dạ. Thì bây giờ cái câu đó đó cổ phải làm sao phải thao xuống lên, tại vì bây giờ cổ mang thai rất là quan trọng, tại vì cái sức khỏe rất là quan trọng, tại vì như vậy á, cái sức khỏe nó ảnh hưởng cho bầu thai lắm. Dạ, cổ phải counseling là làm sao phải rất, bây giờ cái quan trọng là cổ phải làm sao mà cái sức khỏe giữ cho bản thân của cậu rất là quan trọng. Thì Leon thì chỉ có ý kiến như vậy thôi, Quốc chỉ ý kiến vậy thôi, tại vì mỗi người có cái số phận, có người thì gặp may mắn, có người gặp không may mắn gì.
Thưa anh, bây giờ nhưng mà bây giờ chồng bỏ đi như vậy thì cô hỏi ý kiến mình bây giờ làm sao cứu, nghĩa là nếu kéo ông về xong rồi làm sao mà có nên ông về, thì mình ông có điều kiện là bây giờ phải đưa tiền cho ông đi mở cửa hàng hoặc ông đi buôn bán theo cái kiểu của ông, hoặc là ông đi chơi đánh bài đánh bạc, thì bây giờ anh nghĩ là sao bây giờ muốn giữ.
Trước tiên cái người mình không có hiểu hết, nhưng mà trước tiên cái anh đó ảnh phải thức tỉnh là thứ nhất, ảnh chơi bao nhiêu lâu nay, thu bao nhiêu tiền rồi. Mình phải thức tỉnh là mình chơi không lợi người ta, tại sao mình tiếp tục chơi nữa là thứ nhất. Thứ hai nữa, anh phải bước ra ánh sáng để mà anh đi, chứ không phải là anh bước vô cái bóng tối mà anh đi hoài, mà anh đi bóng tối và anh kéo mọi người thương xung quanh của mình là đi xuống, mà lại mà đứa con bầu thai của mình nữa, là tại sao mình không thương xót, mình không đứt ruột, là mình đem những cái stress, những cái buồn như vậy ảnh hưởng cho đứa nhỏ rất là lớn. Ảnh phải thức tỉnh, là ảnh phải ngước đầu lên mà làm lợi cái những cái thất bại của ảnh. Thì nếu mà ảnh làm được như vậy thì ảnh mới thương bản thân ảnh được, ảnh mới không còn nghĩ là đi cờ bạc, mới tại vì cái cờ bạc là một cái sự thu hút, một cái sự là như là một cái cám dỗ, một cái bị dụ dỗ mà mình không biết tại sao. Xong bài là mở ra để kinh doanh để kiếm tiền, mà tại sao mình chui vô, mình đi vô mình cứ nạp tiền cho nó hoài, mà tại sao mình không thức tỉnh, không có lợi đâu.
Dạ thưa anh, nhưng mà những người đi đánh bài họ kỳ lắm, họ thấy cái những người ví dụ như họ trong sòng bài họ thấy một số người họ thắng lớn á, xong rồi họ cũng ham, họ nghĩ là có thể
được
họ
tại
có
sao?
Cái may mắn như
tại
vậy đó.
Cái sòng bài người ta mở ra đây là kinh doanh để kiếm tiền, những người như là thiếu suy nghĩ đi vô á, mình ăn người ta được con đồng, người ta ăn mình cả trăm đồng, mình tội gì mình vô chơi, mình đừng có nghĩ ăn tiền của nó là cuộc đời, mình cảm thấy đỡ phiền phức, cứ nghĩ là vô kiếm vài trăm nó kiếm sống cho ăn. Có nhiều người suy nghĩ sai là đi vô kiếm sống, làm sao kiếm sống được, mình đi vô mình nạp mạng chứ sao kiếm sống. Họ không nhìn thấy rõ, là người ta sòng bài là kinh doanh cái kiếm tiền, mình là cái con mồi đi vô để cho họ nạp mạng cho họ, tại sao mình cứ đi chơi hoài, cứ hỏi bản thân mình đi, mình chơi bao lâu, năm này qua năm nọ có thắng được họ đâu, mình ngồi cổng đi thua không à. Thắng chỉ là thắng những cái cho mình về thêm một cái lún sâu nữa, là nghĩ là thắng kỳ sau thắng lớn. Người ta đã tính hết tâm lý hết rồi, người ta đã tính hết tâm lý rồi, chạy bằng máy tính này nọ hết rồi, xào bài cũng là cái máy xào, là bằng một cái setup program, họ muốn đi như thế nào, họ có cái cho, họ có cái cho flow, họ có thể set được cái bài thứ hai, bài sau đi như thế nào, họ cho họ set được hết á. Họ tính được hết, khi mà một cái bàn ngồi như vậy họ tại vì trước sau bài họ xào bằng máy, nó không có xào bằng tay nữa, tại sao mà mấy người đó không thấy được cái hại ở trong đó.
Có lần anh Quốc biết là có lần mà Bixi ở bên này thì xong bài ở bên Cali rất là nhiều, mà không phải đi Las Vegas đâu, bây giờ bên gần quận Cam chừng nửa tiếng hoặc là 15-20 phút gì đó cũng có, thì nhiều người đến lắm. Có lần Bixi đi cùng với gia đình kéo vào trong đó, có một lần đi vào thì gặp mấy chị Việt Nam, trong đó có mấy chị cũng mình hỏi chuyện thì mấy chị có nói là chị ăn cũng nhiều mà thua cũng nhiều, thế bây giờ hỏi overall đó, tất cả thì trước giờ hỏi thật chị, bây giờ chị ăn hay thua, chị nói chị rốt cuộc là chị thua hết rồi.
Một cái kinh doanh là những người như là thiếu suy nghĩ đi vô chơi, với là những cái con mồi đi vô đập mạng, cũng như đi đóng tiền cho họ đó, y hệt như vậy. Mình đi đốt vô chỗ đốt tiền, tức là mình đốt tiền bản thân mình, nhưng mà mình đem tiền nộp cho họ để mà không biết. Đừng có nghĩ đi ăn sòng bài, đừng nghĩ đi vô kiếm vài 300 về vui, không có tốt. Tại vì sao không? Chỉ cần một 300, chỉ một cái một mistake nhỏ làm cho mình ngã cái cuộc đời mình gầy dựng bao nhiêu năm nay á. Rồi mình đã rớt xuống, rồi mình phải bắt đầu mình phải chịu những cái stress, những cái mà đi từng bước lại, cho nên không có đáng, tại nhiều người họ không nhìn thấy như vậy. Dạ, mình cứ có một đồng, mình giữ một đồng, mình ăn 50 cent, cuộc đời mình vui. Giống như chờ, mình không có đem cái phiền phức cho cuộc đời, mình thấy mình vui. Dù trời này trời mưa ra uống ly cà phê, mình cũng thấy cái happy life của mình, cái thời tiết rất là lãng mạn.
Dạ. Dạ vâng, thì cũng, vâng xin mời nhà khuyên. Dạ, xin cảm ơn anh Quốc, dạ anh còn lý gì nữa không thưa anh?
Không, thì bây giờ người chồng đó họ phải biết thương bản thân họ, phải thương người vợ, mà cũng nhất là phải biết thương đứa con trong bụng. Tại vì cái này trong thời gian này là really bad time, rất là xấu, tại vì người vợ mang bầu mà người chồng làm như vậy, thì bây giờ là phải tìm mọi cách làm sao là phải trước tiên phải là make sure là người vợ không bị stress, không bị depressed, để cho đứa nhỏ cái healthy nó có. Cái bào thai heo thì nó khó để mà nuôi dưỡng bào thai đó, chứ như vậy là không có tốt.
Cảm ơn
không
anh.
Biết chồng họ có nghe được hay không, thì nên hy vọng người chồng họ nghe được, thì trước tiên là phải bảo vệ cho người vợ cái bào thai chứ.
Cảm ơn anh Quốc nhiều đã gọi vào tham gia chương trình.
Rồi.
Có nhiều vị thính giả đang chờ trên đường dây, nhà viên xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Cảm ơn anh Quốc
Dạ, nhà viên xin chào Hello, dạ nhà viên xin chào. Dạ, quý xin chào, hello.
Hello.
Dạ, cho chị, xin chị cho biết quý danh nè.
chị tên Ngọc, chào.
Dạ, xin mời chị Ngọc.
Chào em.
Dạ.
À, theo như cái cô, cái chị đó, ủa chị đó tên gì?
Dạ, chị đó tên là Hạnh.
Chị Hạnh ạ, chị tên chị Hạnh ạ.
Như chị Hạnh vậy, bây giờ thì em cũng cũng đã gặp trong gia đình có nhiều cái trường hợp như vậy rồi. Bây giờ thứ nhất là chị Hạnh nè, bây giờ hỏi chị là chị bản thân chị có công việc làm ổn định hay không? Chị có một ít tiền đủ khả năng để chị tự sinh con, tự nuôi con hay không? Đó là điều thứ nhất. Nếu chị đủ khả năng, ok, go ahead, để cho ông đi luôn đi, đừng có kêu ông về. Trời ơi, những ông mà có cái máu cờ bạc, chị biết là không bao giờ thay đổi được, không bao giờ bỏ cái máu đó được. Cho dù chị có đưa, kêu ông về, chị đưa tiền một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Mà cứ cái mẫn đó, ông cứ làm hoài. Sau đó là sẽ khổ luôn chị, rồi sầu khổ luôn đứa con nữa. Nếu chị có khả năng, chị tự lực cánh sinh, tự nuôi con được, cứ việc sinh con ra mình nuôi con, còn ông có đi đâu, ông đi đâu kệ ông đi. Còn nếu mà chị, bây giờ chị kêu ông về, được bao lâu, được thời gian bao lâu, chị nhắm là chị có hả, có thể mà thuyết phục ông được, hay là làm một cách nào đó mà áp lực với bản thân ông mà để ông bỏ cái cờ bạc được á, để ông lo cho vợ cho con á, thì kêu ông về. Còn nếu không, theo ý em, chị cứ cho ông đi luôn, nếu mình có khả năng mình nuôi con được. Nếu không mình cũng có gia đình, chứ cha mẹ anh chị em cũng sẽ có người giúp mình được, vậy để mình vượt qua cái khó khăn, mình thích thêm mình nuôi con, mình được sinh con ra mình nuôi con được. Ở Mỹ này hả, nếu mà mình có gia đình thì không có cái chuyện mà để sinh con ra nuôi con, không có chuyện gì khó hết. Thì em khuyên chuyện như vậy á, nếu mà còn nếu mà chị cảm thấy mà chị không thể mà chị để con chị thiếu cha, thì sau này chị và con chị sẽ khổ dài dài luôn.
Dạ.
Em có ý kiến như vậy thôi.
Cảm ơn chị Ngọc.
Okay.
Dạ, dạ. Cảm ơn chị Ngọc nhiều. Vâng, dạ.
Dạ, Nhã Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, Quyên xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh à.
Hello, bạn em à.
Dạ, phải à. Dạ, xin cho Nhã Quyên biết quý danh.
Dạ, chào cô Tiêu, chào chị. Em tên Hùng ở Gia Lần á.
Dạ, xin mời anh Hùng.
Ô, dạ, vâng, biết thì chào anh Hùng. Dạ, xin mời anh ạ.
À. À, con nghe cái chuyện lúc đầu góp ý, con nghe ngại quá.
Dạ, sao ạ?
À, còn người thứ hai góp ý thì con nghe ấy nó liên quan tới vấn đề bài bạc không ạ?
À? Vậy góp ý của anh là gì thưa anh Hùng?
À, em có biết thật tình là không phải người đàn ông cũng vậy, nhưng mà cái vấn đề là chị đừng có lên chiều anh quá như vậy, cứ để cho anh đi. Nếu mà một người đàn ông nào mà thương mình thật lòng, con cái mình thật lòng, người ta sẽ quay về, sẽ từ bỏ được. Người con thì có đứa con thì em nghĩ chắc chị lên sân giữ lại, tại vì chị yêu thương nó, thì chị lên giữ lại đứa bé đó để sân, tại vì đứa bé nó không có tội tình gì hết. Người tội tình nó là cha chứ không phải là người con. Chị cứ lên bỏ đi một thời gian nào đó, anh đó nếu mà đồng nó thương chị, thương con chị, thì anh nó sẽ từ bỏ những cái vấn đề bài bạc thì nó sẽ hay hơn. Còn nếu mà chị mà đã chiều anh nó mà đưa anh một số tiền nào đó, thì em nói thật là tiền có cả tỷ đô thì cũng không đủ được để cho những người đánh bài. Cái đó là lời khuyên của con thôi, chứ còn con không có biết nhiều ý kiến nào đó. Cái đó là sống thực tế. Bây giờ chỉ có đưa tiền đi nữa, nhiều cứ nào đi nữa, người ta một người đàn ông đã đánh bài rồi thì có tiền núi cũng hết rồi chị ấy. Một người đàn ông thì nếu mà đã thương chị lòng, người ta sẽ tự quay về, không có phải làm gì hết đó. Thì góp ý của em chỉ có vậy thôi chị ơi. Cô kết tiền ạ.
Cảm ơn anh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Vâng, chúc anh một tuần lễ thật vui ạ. Vâng.
Dạ Quyên. Dạ Quyên lỡ bắn một vị thính giả thì xin phép cô Betty mời vị thính giả cuối cùng này trên đường dây nha. Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ. Hello. Xin vị thính giả có thể lên tiếng được không ạ? Dạ Nhã Quyên xin chào.
Hello, có phải tôi không?
Dạ phải, dạ xin cho biết quý danh.
Dạ, tôi là Trà Châu ở Phú Quốc. Chào cô Bích Ti và chào Nhã Quyên.
Dạ, dạ xin mời.
Dạ, Bích Ti chào anh Châu ạ. Dạ, vâng, xin cảm ơn anh Ngọc.
Lâu ngày lắm rồi, cô Bích Ti khỏe không, cô Bích Ti?
Dạ, vâng ạ, Bích Ti nhớ anh Châu mà. Dạ, Bích Ti bất thường, dạ.
Cái câu chuyện này từ cổ chí kim ông bà mình nói á, người ta nói là cờ bạc là bác thằng bằng, mà cỡ nhà bán hết, xa chân vào cùm. Tôi ở bên này thì trong gia đình thân nhân của tôi cũng có một ông. Thì bây giờ thì nói cho cùng ra mẹ thì chết. Ông ấy thì ngồi tù. Năm đứa con thì chính phủ giờ bắt hết.
Rồi đó
thôi. Cũng do mê cờ bạc. Cũng do mê cờ bạc thôi mà nói không được, bảo không nghe. Rồi hết bài bạc rồi tới football. Hết football qua basketball, đủ thứ hết. Thì tôi chỉ có một lời khuyên cho cái tôi có một lời khuyên cho cái chị này. Thì con người á, họ đã đam mê cái số đó rồi, họ không bỏ được đâu. Không phải một người tôi biết mà có thể nói là trên 10 người, kể cả đàn ông cũng như đàn bà ở bên này. Tại vì ở đây á, nó có một cái xe bus của chồng bài. Cứ tháng 9 giờ là nó tới nó đón, chiều tối nó trở về. Mấy ông mấy bà đó xách vỏ ra chờ xe bus nó tới nó chở đi, cũng giống như đi làm vậy, như cơm bữa vậy. Nhưng mà rồi về là quê đít của chồng cũng bay, mà quê đít vợ cũng văng. Nhà cửa thì bị người ta kéo, con em thì nói khổ. Thì tôi nói với cả bên này cũng có hai vợ chồng cũng vì cờ bạc mà mất hết cửa nhà, cơ sở làm ăn luôn. Tôi chỉ khuyên cô này một câu như vậy. Thôi thì số phận nó đã an bài như vậy, thì hãy cố gắng quên cái chuyện ông chồng đó đi. Cứ để ổng đi ra đời, ổng chó giả qua mèo giả lại đi, rồi lúc nào ổng tỉnh là ổng tỉnh. Chứ bây giờ con níu kéo ổng cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ khuyên cô lên là lo cho cái bản thân của mình và những đứa con của mình cho gia đình mình thôi. Còn kệ ổng, bây giờ coi như là mình đã lỡ làm trao cuộc đời cho một người đàn ông như vậy, thì bây giờ thì hãy lo cho thân của mình và con của mình thôi. Còn ngoài ra thì còn ổng cũng là một người lớn, ổng cũng là một người có đầu óc suy nghĩ, cũng là biết làm người như người ta. Thì đây là cái câu mà tôi đã nói với cái ông mà đi bây giờ ngồi tù. Thì tôi đã nói anh đã biết chăn bê chăn cơm anh ăn, nhưng mà rốt cuộc rồi á, tôi không nghĩ là cái chén cơm anh ăn mà không tạo cho anh được một cái đức hạnh của con người. Cho nên con anh bây giờ nó cũng nhỏ phỉ nhổ anh. Mà gia đình dòng họ này, cha mẹ mất anh cũng không được về. Anh thấy anh có xứng đáng không? Mà tôi cũng đã từng cưu mang bò giúp cho ổng rồi. Nhưng mà tôi thấy không được, thôi tôi buông luôn. Thôi bây giờ mỗi người á, ổng đã sống đó, ổng đã đẻ ra để làm một con sâu bò như vậy. Thì cứ để cho ổng làm kiếp sâu bò đi. Có thương ổng, có tiếc thì cũng là không có giúp gì được đâu. Đem ổng về rồi, ổng cũng tan nhà nát cửa với ổng thôi. Ổng có cái sự thương yêu thật sự. Nếu mà ổng đã có tình thương với mình, có tình thương với chồng, với vợ, với con, thì ổng đã không làm cái chuyện đó. Tôi chỉ có bao nhiêu lời thôi. Xin cảm ơn cô Bích Chiêu và chào Nhã Quyên. Chúc hai người là tươi vui và hạnh phúc.
Cảm ơn anh Châu rất nhiều. Vâng, lâu quá anh đã trở lại chương trình và mong anh tiếp tục theo dõi chương trình cho những kỳ tới. Dạ vâng, thì bây giờ Bích Thi có một vài ý kiến với cô Hằng. Thật ra thì Hằng có biết là cái ngay từ đầu Bích Thi đọc cái lá thư của Hằng, Bích Thi thấy là Hằng nói là có cái mặc cảm là mình đã lớn tuổi rồi mà lại lo cho gia đình, thành ra bây giờ không có thể mà tìm được người để vừa ý để mà mình kết hợp kết hợp là hôn nhân với nhau. Thì thành ra khi mà Hằng gặp cái anh chàng này đó, chồng của Hằng bây giờ đó, thì Hằng vội vàng quá, mới có mấy tháng thôi thì đã tính đến chuyện đám cưới, đám hỏi. Mà nhất là anh chàng này anh còn trẻ hơn mình đến 3-4 tuổi là. Thì cái điều trẻ hơn thì cũng ok đi, nhưng mà có nhiều người họ trẻ nhưng mà cái đầu óc của họ nó mature, tức là họ đã trưởng thành. Nhưng mà theo lá thư Hằng nói là chồng của Hằng như thế này là biết khi thấy cũng nghĩa là còn trẻ con. Thành ra là không có được cái chín chắn lắm, không phải vì cái vấn đề mà anh chàng đi đánh bài đâu, mà trẻ con đâu. Nhưng mà Bích Thi nhận thấy là người chồng của Hằng đó, họ không có suy nghĩ đứng đắn nhiều. Thành ra là họ, cái anh chàng này anh mới đi đánh bài rồi, nhất là bây giờ vợ có bầu nữa, cũng không có về lo cho vợ, rồi lại không có làm ăn buôn bán gì cả. Thì có đúng là trẻ con không? Đó, cũng có nhiều người họ đi đánh bài mà họ lớn tuổi rồi, họ đi cho vui để họ control được, hoặc là họ retire rồi, họ có tiền retire, họ lấy ra mà họ chơi thì cho cái cho vui cái tuổi già họ, nghĩa là họ, nhưng mà họ biết control thì cũng ok đi đó. Thì họ có một số tiền nào nhất định trong một tháng, là tại bên Cali này biết thì cũng quen một số người đó, họ cũng lớn tuổi và họ cũng chơi đánh bài, thì nhưng mà họ lấy cái tiền già họ ra họ chơi chứ. Thì họ cũng nói, họ tâm sự với Betty là họ chơi để cho nó cái vui, mà một tháng họ đi một hoặc là hai lần thôi, có xe bus đến chợ tại mấy cái chợ gần đây đó, thì cũng giống như bên Dallas cũng có những cái xe bus của sòng bài họ đến chợ. Thế thì nếu mà người ta lớn tuổi, người ta kinh nghiệm cuộc đời và người ta nhìn thấy cái cuộc đời của người đánh bài đánh bạc đó nó sẽ tệ hại như thế nào, người ta biết được mà cả hai vợ chồng người ta đi chơi như vậy, thì nó cũng là một cái thú vui giải trí trong cái những ngày còn lại của cuộc đời của người ta đó. Còn anh chàng này á, chồng của Hằng á, là nó có cái việc là anh trẻ con hơn những người khác, đó là như vậy. Mà lại mình nghĩa là đem đặt cái tình yêu không có đúng chỗ, mà không biết có đúng có phải là tình yêu thật sự hay là không, nhưng mà thấy anh chàng này anh lợi dụng Hằng rõ ràng chưa đó, thì mới về đã xin tiền vợ rồi lại còn đưa tiền đi đánh bài rồi làm bộ nói đi làm ăn buôn bán này nọ nữa, cái điều này nó kỳ lắm, không có được. Thế không đó, thì bây giờ thì nãy giờ Betty theo nghe các quý vị đã gọi vào và hầu như ai cũng đồng ý là cứ để anh chàng này đi. Anh chàng này đi hết tiền rồi á thì là anh cũng sẽ quay về, hoặc là có thể là anh đi luôn. Thì cái điều đó mình cũng chưa biết được trong tương lai như thế nào cả, nhưng mà trước hết thì Betty cũng nói là Hằng cũng nhờ bà con anh em và trong gia đình bố mẹ anh em nó khuyên nhủ anh, rồi mình cũng khuyên nhủ, rồi lấy đứa con trong bụng của mình ra mà để mà nghĩa là khuyên anh về để lo cho gia đình. Còn nếu không được thì thôi cứ để anh đi, rồi mình nuôi con bên này, mình nuôi con, mình có cơ sở làm ăn, mình có tiệm buôn bán thì đâu có gì sợ nữa đâu, phải không ạ? Đó, còn thật sự ra thì cái Betty theo thật sự nếu mà phải mà là Betty thấy anh chàng này anh vừa lừa tình mà lại còn lừa tiền nữa, thành ra là cái điều này nó không được đó. Thì nhưng mà Betty tin rằng với cái tấm lòng mà chân thật và rộng mở của Hằng đó, chắc chắn rồi đó, Hằng cũng sẽ tìm được một cái bờ vai thật sự để xứng đáng để cho mình nương dựa trong tương lai. Vâng, Betty cảm ơn Hằng đã có tâm sự ngày hôm nay. Và Betty xin kính chào tạm biệt cùng quý vị và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Chúc tất cả các quý thính giả thân thương một tuần lễ đầy an lành và tràn đầy hạnh phúc. Cô Betty cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều.
Nhã Quyên cảm ơn cô Betty đã dành thời gian cho chương trình, và quý vị thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Nếu quý vị có những cái lá thư chia sẻ, quý vị có thể email về cho cô Betty ở đào betty y dài@yahoo.com, và kính chúc cô có một buổi chiều tối bình an.
Cảm ơn Nhã Quyên.